Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cải cách việc theo dõi kiểm chế các cơ quan an ninh quốc gia.
Today, we have a rare opportunity to restore a measure of restraint.
Một dân biểu của Đảng Dân Chủ cho rằng chương trình theo dõi của các cơ quan tình báo đối với người dân Mỹ đã đi quá xa. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Giao tranh tiếp diễn tại thủ đô của Burundi sau âm mưu đảo chính. Tổng thống Obama chủ trì hội nghị cấp cao vùng vịnh. Và số tử vong trong vụ cháy nhà máy ở Philippines tăng lên 72 người.
Vì sao các dân biểu Mỹ bảo trợ cho các tù nhân Việt Nam? Nguyễn Trung sẽ có câu trả lời trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các tin quốc tế mới nhất.
Có tin về các vụ nổ và tiếng súng tại thủ đô của Burundi một ngày sau khi một tướng lĩnh hàng đầu phát động một âm mưu đảo chính, trong khi tổng thống nước này đang ở nước ngoài. Hiện chưa rõ ai đang nắm quyền kiểm soát đất nước này, vào lúc mà các cuộc biểu tình chính trị hàng ngày tại Bujumbura dường như đã được thay thế bởi các vụ xung đột giữa các phe phái chính trị đối nghịch nhau. Thông tin viên Gabe Joslo của đài VOA đang có mặt tại Bujumbura. Anh tường thuật rằng đã nghe thấy tiếng súng liên tục xuất phát từ tổng hành dinh của đảng đương quyền CNDD-FDD. Cảnh sát đang canh gác các đường phố trong khu vực này. Cư dân địa phương nói rằng cảnh sát đang lùng soát các khu xóm để tìm những người được cho là đã ủng hộ âm mưu đảo chính. Thông tin viên Joe Slow nói, tình hình hiện đang hết sức căng thẳng với nhiều bất định về ai là người đang cầm quyền và liệu quân đội Burundi có vẫn đoàn kết hay là chia thành nhiều phe phái đang xung đột với nhau. Viết trên trang Twitter của ông hôm nay, Tổng thống Pierre Nkurunziza kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Ông nói tình hình đang trong vòng kiểm soát. Hiện không rõ Tổng thống Burundi đang ở đâu. Pháp tấn xã tường thuật rằng ông đang ở một địa điểm không được tiết lộ ở Darfur Es Salaam, bên Tanzania, nơi mà ông đã đến để dự một hội nghị khu vực về tình hình chính trị ở Burundi hôm qua. Trong khi Tổng thống vắng mặt, cựu giám đốc tình báo Burundi, tướng Godefroy Niyombare, đã dùng các đài phát thanh để loan báo vụ đảo chính. Ông này cho biết là ông sẽ thành lập một ủy ban được gọi là vãn hồi sự hài hòa và đoàn kết quốc gia. Người cầm đầu quân đội Burundi, tướng Prime Nivongabo, nói vụ đảo chính đã bị ngăn chặn lại. Nhưng những người ủng hộ nói bên thực hiện đảo chính không đồng ý với lời khẳng định đó. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng, kêu gọi Burundi hãy duy trì bình tĩnh và tự chế. Ông lưu ý rằng đất nước này đã phải chịu đựng bao nhiêu là gian khổ sau khi chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm vào năm 2006. Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ mở các cuộc hội ý khẩn cấp về tình hình Burundi nội trong ngày hôm nay với một cuộc điều trần qua video của một đặc sứ Liên Hiệp Quốc trong khu vực. Cộng đồng các nước Đông Phi với cuộc họp mà Tổng thống Burundi đi phó hội đã lên án âm mưu đảo chính. Tòa Bạch Ốc kêu gọi phải lập tức chấm dứt bạo động và tất cả các bên phải hạ vũ khí. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest còn lên tiếng ủng hộ các nỗ lực đang tiếp diễn của các nhà lãnh đạo trong khu vực nhằm vãn hồi hòa bình và thống nhất ở Burundi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các quan chức cấp cao của 6 quốc gia vùng vịnh vẫn tiếp tục họp cấp cao trong ngày hôm nay về các vấn đề ở Trung Đông, trong đó bao gồm một thỏa thuận hạt nhân có thể đạt được với Iran và các cuộc chiến tranh ở Iraq, Syria, Yemen và Libya. Các cuộc đàm phán với các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã bắt đầu với một bữa ăn tối, vừa ăn vừa làm việc, tối hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, trước khi chuyển tới trại nghỉ mát David của Tổng thống cách thủ đô Washington khoảng 100 km về hướng Bắc trong ngày hôm nay. Tổng thống Obama cho biết là cuộc họp đã diễn ra vào một thời điểm mà ông mô tả là đầy thử thách tại vùng vịnh. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, ông Ben Rhodes, nói với đài Allura hôm qua rằng một trong các mục tiêu của hội nghị là để xem xét các khả năng quân sự và những phương cách mà các nước vùng vịnh có thể hợp tác với nhau và với Hoa Kỳ. Ông Rhodes nói,
on a range of issues, we do want to work with the GCC to develop their ability to work together.
Chúng tôi không coi hiệp ước này là có tính cách ràng buộc pháp lý như hiệp ước mà chúng tôi đã có với các nước NATO, mà đây là một thỏa thuận gì đó đã có được sau các cuộc thương lượng đầy khó khăn đã phát triển trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều mà chúng ta đang chứng kiến là một cam kết rõ ràng từ phía Hoa Kỳ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các đối tác của chúng tôi trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Chúng tôi đã từng chứng tỏ điều đó, bao gồm khả năng sử dụng vũ lực quân sự như chúng tôi đã làm trong chiến tranh vùng vịnh. Các quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran, một đối thủ của họ trong khu vực, và muốn nâng cấp quan hệ an ninh với Mỹ. Các nước này lo lắng rằng một thỏa thuận sẽ tăng cường uy tín của Iran trong khu vực và làm suy yếu các quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng vịnh khác, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Hôm qua, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng Hoa Kỳ coi trọng các quan hệ an ninh với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
Một ủy ban quốc hội Mỹ đã bác bỏ đề nghị gia tăng ngân sách cho Amtrak, một dịch vụ chở khách bằng đường sắt được chính phủ tài trợ. Trên thực tế, ủy ban do Đảng Cộng hòa kiểm soát ngày hôm qua đã chấp thuận việc cắt giảm sâu rộng những chi tiêu của ngân sách Amtrak chỉ vài giờ sau khi xảy ra tai nạn xe lửa chết người tại Philadelphia. Tai nạn này đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Thông tin viên Zlatika Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các nhà điều tra chưa xác định được nguyên nhân làm một chuyến xe lửa của Amtrak chạy từ Washington đến New York trật đường ray. Con tàu với gần 250 hành khách trật đường ray khi qua một khúc quẹo tại Philadelphia, gây nên một tai nạn mà thị trưởng thành phố này gọi là một đống đổ nát hoàn toàn.
But to see it in the daytime is almost indescribable. It is painful and it is amazing.
Thấy cảnh tượng này vào ban ngày hầu như không thể nào mô tả được. Thật là đau đớn và sửng sốt. Thật là không thể tưởng tượng được là có quá nhiều người ra khỏi được hiện trường này trong đêm qua. Tôi đã thấy nhiều người trên đường phố phía sau chúng tôi đi ra khỏi con tàu này. Và tôi không biết việc này xảy ra như thế nào, nhưng đó là nhờ ơn của Thượng Đế.
Cựu dân biểu Patrick Murphy thuộc bang Pennsylvania, một cựu chiến binh Iraq đang có mặt tại tòa hàng ăn khi con tàu bị nạn kể.
Tôi đi đến một lối ra khẩn cấp và cố gắng đẩy mạnh cửa và thình lình tất cả mọi người trong tòa hàng ăn có thể di chuyển được đều chạy về phía lối ra khẩn cấp và tôi giúp mọi người ra khỏi tòa này.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như thế và các giới chức cho biết số tử vong có thể gia tăng. Bác sĩ Herbert Cushing thuộc Bệnh viện Trường Đại học Temple, Philadelphia nói,
we have eight in critical condition still. Three went to the operating room last night immediately.
Chúng tôi vẫn còn có 8 người trong tình trạng nguy kịch. 3 người được đưa ngay vào phòng giải phẫu tối hôm qua.
Cuộc điều tra chi tiết về tai nạn đang được tiến hành. Một số nhà lập pháp từ lâu đã cảnh báo là hệ thống đường ray của Hoa Kỳ cần phải được nâng cấp. Dân biểu Peter DeFazio thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện bang Oregon, nói,
Amtrak has a $21 billion.
Amtrak có 21 tỷ đô la tiền sửa chữa tồn đọng và tình hình mỗi năm một xuống cấp và ở mức độ đầu tư hiện nay, nếu ủy ban ngân sách không cắt giảm thì phải mất từ 25 đến 30 năm để sửa chữa cho tốt hơn.
Tổng thống Barack Obama ủng hộ việc đầu tư vào việc chuyển vận bằng đường sắt. Các nhà lập pháp Cộng hòa đề nghị cắt giảm 290 triệu đô la ngân sách của Amtrak trong năm tới.
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với đa số phiếu áp đảo một dự luật vừa gia hạn bộ luật yêu nước thông qua sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, vừa chấm dứt việc thu thập ồ ạt các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người dân Mỹ. Dự luật có tên là Bộ luật Tự do USA đã được nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng trong Hạ viện thường chia rẽ, nhưng có thể phải đối mặt với một con đường nhiều chông gai hơn tại Thượng viện. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên VOA Cindy Sen gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia, ông Edward Snowden, đã châm ngòi cho sự phẫn nộ quốc tế khi tiết lộ quy mô theo dõi của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đối với người Mỹ trung bình. Cách đây hơn một năm, các nhà lập pháp đã bắt đầu phác thảo dự luật dành cho các cơ quan tình báo những công cụ cần thiết để giữ gìn an ninh cho người Mỹ mà không vi phạm các quyền dân sự của họ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, dân biểu Gutlatte của Đảng Cộng hòa, nói bộ luật tự do USA chứng tỏ có thể có được sự quân bình giữa quyền riêng tư và an ninh quốc gia.
I made the pledge to my colleagues in Congress and to the American people.
Tôi đã đưa ra cam kết với các đồng sự tại Quốc hội và nhân dân Mỹ rằng quyền tự do và sự an ninh của người dân Mỹ có thể cộng sinh, rằng các khái niệm cơ bản này không loại trừ lẫn nhau.
Dân biểu John Conyers của Đảng Dân Chủ cũng ca ngợi dự luật lưỡng đảng này và nói nó ngăn chặn việc thu thập ồ ạt những dữ liệu điện thoại và cũng cung cấp tính minh bạch mới về bất kỳ chương trình theo dõi nào cho dân chúng Mỹ.
Today, we have a rare opportunity to restore a measure of restraint to surveillance programs.
Hôm nay, chúng ta có một cơ hội hãn hữu để phục hồi một mức độ hạn chế các chương trình theo dõi mà đơn thuần là đã đi quá xa.
Một số đảng viên dân chủ cấp tiến và tự do muốn để cho bộ luật yêu nước đương nhiên đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 bởi vì họ cảm thấy bộ luật tự do USA không đi tới mức kiềm chế các chương trình theo dõi của cơ quan an ninh quốc gia. Nhưng tại Thượng viện, nhiều đảng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói họ không muốn tu chính bộ luật yêu nước và bãi bỏ các chương trình theo dõi thu thập ồ ạt các dữ liệu điện thoại. Sau đây là nhận định của Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn.
Some in the intelligence community have said that the bulk data collection that I've described here briefly.
Một số người trong Ủy ban tình báo nói rằng việc thu thập dữ liệu ồ ạt mà tôi đã mô tả ở đây đã dẫn tới một Hoa Kỳ an toàn hơn. Và chính nhờ các chương trình như thế này mà chúng ta đã khá hơn so với trước biến cố 11 tháng 9.
Thượng nghị sĩ Cornyn nói điều cuối cùng mà Quốc hội muốn làm là đưa Hoa Kỳ trở lại thời kỳ trước 11 tháng 9 về mặt tâm lý khi nói về mối đe dọa khủng bố cả ở trong lẫn ngoài nước. Chưa rõ liệu Thượng viện có đưa ra thảo luận bộ luật tự do USA hay không, nhưng cả hai viện cần phải thông qua cùng một phiên bản của một dự luật để gia hạn bộ luật yêu nước hoặc để cho bộ luật này đáo hạn vào ngày 1 tháng 6.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam phá sản hoàn toàn. Một nhà báo từng nắm giữ chức vụ quan trọng đã nhận định với VOA Việt ngữ sau khi cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Báo chí trong nước đưa tin ông Hoa bị cơ quan điều tra cáo buộc đã có hành vi viết, duyệt, cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, cho VOA Việt ngữ biết rằng dư luận đang xôn xao về chuyện này. Ông Chênh nói.
Dư luận thì phản ứng rất mạnh về cái việc khởi tố ông. Bởi vì cho ông con Kim Khoa là một trong những tổng biên tập mà đã dũng cảm chiến đấu chống lại cái tệ nạn tham nhũng mà do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư phát động. Thì ông là người hưởng ứng cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ông là bị cách chức rồi, bây giờ bị khởi tố. Nghĩa đây là một cái đòn giáng vào cái chuyện chống tham nhũng và chính do đảng phát động. Thì ông Kim Quốc Hoa, mà khi đưa ra một loạt những bài báo về các quan chức về hưu, các quan chức đầu tỉnh mà có tài sản lớn á, thì đã được lòng tin của dư luận. Nhưng mà bây giờ thì ông bị khởi tố thì xem như cái chuyện Cháu Phương Dũng là phá sản hoàn toàn. Người ta không tin vào cái chuyện mà đảng Cộng sản đứng ra phát động chống tham nhũng, chống lại các cán bộ đảng viên của mình. Bởi vì phần lớn mà chính do mấy ông nhận xét thì phần lớn cán bộ mình đều tham nhũng hết. Và dư luận bên ngoài đang xôn xao về chuyện này.
Trước khi quyết định khởi tố được đưa ra ngay tại nhà riêng của ông Hoa hôm 12 tháng 5, hồi tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi kết thúc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi. Bộ này sau đó đã ra thông báo về việc đề nghị cách chức Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra xử lý đối với 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Truyền thông trong nước đưa tin một trong các bài báo này có tựa đề chống tham nhũng khi trao vũ khí cho bọn biến chất. Bị cáo buộc đã cắt xén câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và cá nhân Tổng Bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Sau kết luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Người Cao Tuổi đã cho đăng một bài viết phản pháo về nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc sử dụng Điều 258 từng áp dụng cho nhiều nhà bất đồng chính kiến đối với ông Hoa, blogger Huỳnh Ngọc Tranh nhận định đây là điều rất lạ. Cựu nhà báo này nói:
đúng rồi, cái Điều 258 là cái điều mà anh em chúng tôi cực lực phản đối, những người tiến bộ trong nước, anh em trí thức và các lực lượng của các phong trào thì đã cực lực phản đối và đã có nhiều kiến nghị để rồi xóa bỏ cái Điều 258 này. Bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến những cái hoạt động dân chủ của người dân, những cái quyền dân chủ mà tự do dân chủ mà hiến pháp đã ghi. Thì người ta lại đưa ra cho tự do làm báo, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do tất cả. Nhưng mà lại đưa ra cái Điều 258 là cái điều mà là khống chế, nó là lợi dụng quyền tự do, thì không hiểu đâu lợi dụng cái chỗ nào để mà làm hại nhà nước. Thì đó là cái điều rất mơ hồ và có thể bắt được bất kỳ ai. Nhất là lực lượng mà phản biện trên báo Lề Dân, tức là báo Lề Trái đó, tức là anh em blogger, anh em biết Facebook, thì có thể bắt cứ ai cũng được, ai cũng bị hệ lụy vào cái điều này. Còn với báo của Lề Đảng đó, báo chí nhà nước đó, thì đây là hình như là ông tổng biên tập đầu tiên bị khởi tố theo cái điều này. Thì đây cũng có chuyện rất lạ, người ta không hiểu là vì sao như vậy.
Trong khi đó, hôm qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế lên tiếng nói rằng các cáo buộc nhắm vào ông Hoa đánh dấu xu hướng sử dụng luật lệ để chà đạp các nhà báo điều tra vấn đề tham nhũng nhạy cảm ở Việt Nam. Tổ chức này cũng kêu gọi Hà Nội hủy bỏ các cáo trạng sai trái và cho phép truyền thông đóng vai trò kiểm tra mà không lo bị sợ trả thù. Trong những năm gần đây, Người Cao Tuổi đã đăng những bài viết nêu ra tình trạng tham ô trong chính quyền. Một số bài báo cáo buộc các cựu quan chức cấp cao có dính líu trong những vụ bê bối tham nhũng. Qatar đồng ý mua tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cơ quan đầu tư của Qatar đã đồng ý mua tòa tháp Khang Nam Hà Nội Landmark Tower tại Việt Nam với giá 800 triệu đô la và giành độc quyền tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo báo chí Hàn Quốc, Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar mới thông báo cho Colliers International, công ty quản lý vụ mua bán tòa nhà do phía Hàn Quốc bỏ tiền ra xây. Quỹ này cho biết đồng ý với giá bán 800 triệu đô la theo như tòa án Hàn Quốc đã đặt ra. Trước đó, cơ quan của nhà nước Qatar chỉ đặt giá 600 triệu đô la, nhưng sau đó đã quyết định nâng lên theo phán quyết của tòa án. Tin cho hay các tổ chức tín dụng cho công ty Khang Nam vay để xây tòa nhà đã đồng ý để ngỏ khả năng thương thảo trước tháng 7. Khang Nam Hà Nội Landmark Tower là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay, gồm 72 tầng. Tập đoàn Khang Nam khai trương tòa tháp này vào năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều vụ bê bối của tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được ra bán đầu năm nay. Theo báo chí trong nước, mới đây, người dân cùng các doanh nghiệp thuê văn phòng, trung tâm thương mại đã kêu cứu lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì lo sợ mất hơn 100 tỷ đô la tiền phí bảo trì. Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam? Nhiều tù nhân bất đồng với chính quyền Hà Nội đã được thả trước thời hạn, một phần là vì áp lực từ Mỹ, trong đó có các dân biểu trong Quốc hội nước này, theo nhận định của giới quan sát. Một người trong số đó là thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Anh được phóng thích năm ngoái, nhiều tháng trước khi hết thời hạn, bản án 7 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuần trước, nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi từng tu nghiệp ở Pháp này đã gặp lại ân nhân của anh, dân biểu Alan Lowenther, thành viên Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, chính là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của anh Trung năm 2013. Sau khi trở về thủ đô Washington, ông Lowenther nói với VOA Việt ngữ rằng ông rất hài lòng vì phía Việt Nam cho ông và các đồng nghiệp khác tới thăm thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
When we met with Nguyễn Tiến Trung, that the other members who had not supported...
Dân biểu này nói khi ông gặp Nguyễn Tiến Trung, các dân biểu khác chưa từng biết hoặc bảo trợ, cậu ấy cũng lắng nghe và thấu hiểu tình trạng của một người dám đứng lên chất vấn chính phủ hay đấu tranh về nhân quyền và quyền của người lao động. Ông nói thêm là ông muốn các dân biểu khác cũng trở thành những người tranh đấu cho nhân quyền và ông nghĩ điều đó đã xảy ra. Ông nói thêm là họ rất ấn tượng với những người tù nhân như anh Trung. Gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện đời thường mà họ đã trải qua thực sự có ý nghĩa đối với toàn bộ phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ. Theo dân biểu này, các cựu tù nhân chính trị cho ông biết rằng dù họ đã được tự do, họ không tìm được việc làm vì chính phủ không cho họ làm việc. Ông Lowenther nói thêm xin trích, họ chỉ quanh quẩn ở nhà và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra. Trước khi anh Trung được thả một tuần, một tù nhân lương tâm khác tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ năm ngoái cũng đã được phóng thích trước thời hạn, rồi sau đó được cho đi Mỹ cùng với vợ. Một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ được tự do cũng chính là một nhà lập pháp Mỹ, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ. Khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, nói:
One of the reasons I'm in the Congress is to fight for my community.
Ông nói rằng một trong các lý do mà ông có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà ông đại diện và cho nhân quyền. Ông hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantis. Ông nói thêm rằng ông nghĩ trách nhiệm của ông là đứng lên tranh đấu cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Và ông cho biết là khi ở Việt Nam, ông đã gặp mặt những người bị tống giam không phải vì họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Và chính vì lẽ đó, ông cho biết ông đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác và ông muốn ủng hộ điều họ làm. Ông Lowenther cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với chính quyền Hà Nội. Hai phía muốn sớm kết thúc việc thương thảo TPP, nhưng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền của người lao động, vẫn phủ bóng lên các cuộc trao đổi. Về vai trò của xã hội dân sự và truyền thông xã hội trong việc mở rộng không gian tự do ở Việt Nam, ông Lowenther nói.
It is immense. The government can no longer...
Ông nói vai trò rất lớn. Nhà nước không thể nào kìm giữ người dân vì sự phát triển của mạng xã hội. Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ kể lại với VOA Việt ngữ về ý kiến của một giới chức nhà nước Việt Nam khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị. Ông nói, xin trích, một giới chức chính phủ nói với chúng tôi rằng không có tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam và tất cả những ai bị tống giam vì đều vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi chúng tôi lên tiếng, thì ông ấy nói rằng có lẽ luật lệ cần phải thay đổi. Và dân biểu này cho rằng đó là một nhận xét thú vị.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, chính phủ các nước Đông Nam Á tiếp tục tuyên bố là họ không sẵn lòng nhận những người tị nạn và di dân đang bị những kẻ đưa lậu người bỏ lênh đênh trên biển, khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã thảm khốc càng thêm trầm trọng. Các nhà hoạt động ước tính có đến 8.000 thuyền nhân đang trôi giạt ngoài biển. Nhiều người trong số này đang chịu đói và khát sau khi nhà chức trách Thái Lan mở một chiến dịch truy quét, phá vỡ các mạng lưới đưa lậu người vượt biên. Malaysia, Indonesia và Thái Lan là ba nước mà người tị nạn và di dân nhắm tới, nói rằng họ không có trách nhiệm đối với những người di dân tuyệt vọng này và bác bỏ kêu gọi của Liên Hiệp Quốc cũng như của các nhóm nhân quyền. Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Wan Junaidion hôm thứ Năm nói rằng nước ông phải đánh đi một thông điệp rõ ràng rằng họ, tức là những người tị nạn, không được đón nhận ở đây. Các giới chức khác của Malaysia cho hay là tàu và máy bay tuần dương đang tăng cường hoạt động để ngăn chặn những người xâm nhập. Hồi đầu tuần này, hơn 1.000 thuyền nhân đã bỏ thuyền để bơi vào biển Malaysia. Giới hữu trách cho hay là các thuyền nhân đó đang bị cầm giữ trong một trại tập trung trong lúc chờ những dàn xếp để đưa họ đi nơi khác. Các giới chức Philippines cho hay 72 người đã được xác định là đã thiệt mạng tính cho tới giờ này trong vụ cháy nhà máy sản xuất giày dép đặt tại một khu vực nghèo của thủ đô Manila. Hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy của công ty Kentex Manufacturing chuyên sản xuất dép cao su. Hiện chưa rõ là có ai bị mất tích hay không. Vụ cháy tòa nhà 2 tầng này được cho là do những người thợ hàn đã để mỏ hàn của họ tiếp xúc với hóa chất làm cho lửa bùng phát. Thân nhân của các nạn nhân đã bày tỏ thất vọng về các tiêu chuẩn phòng cháy yếu kém tại nhà máy này. Nhiều công nhân cho biết là trước đó họ không thực hành các cuộc diễn tập hỏa hoạn. Hiện cũng chưa rõ liệu nhà máy này có thiết đặt đủ cửa để thoát hiểm hỏa hoạn theo như quy định hay không. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đi thăm Trung Quốc để tăng cường các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Modi đang thực hiện chuyến đi nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc từ khi ông đắc cử hồi năm ngoái. Ông đã đến thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây, là quê nhà của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng hôm nay. Trong một động thái được xem là một cử chỉ thân thiện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Tây An để nghênh đón ông Modi. Đây là một ngoại lệ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đón tiếp một nguyên thủ quốc gia nước bạn bên ngoài thủ đô Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra vài tháng sau khi ông Modi tiếp đón ông Tập Cận Bình tại quê nhà Ahmedabad của ông trong chuyến đi thăm cấp nhà nước. Phe Taliban hôm nay nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vào một nhà khách ở thủ đô của Afghanistan đã giết chết 14 thường dân, trong đó có nhiều người nước ngoài. Cảnh sát trưởng của Kabul, ông Abdul Rahman cho biết các cuộc tấn công đã bắt đầu vào tối thứ Tư khi các tay súng bắt đầu nổ súng vào khách sạn Park Palace giữa một bữa tiệc dành cho người nước ngoài. 5 giờ đồng hồ sau đó, cuộc tấn công kết thúc sau khi cảnh sát giết chết 3 kẻ tấn công. Đại sứ quán Mỹ cho biết có một người Mỹ trong số những người chết, trong khi quan chức Ấn Độ cho biết là 4 người Ấn bị thiệt mạng. Phe Taliban cho biết là các tay súng nhắm vào buổi tiệc vì sự hiện diện của người Mỹ và chỉ có một kẻ đánh bom tự sát mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.